Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Năm, ngày 23 tháng 5 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày và nhận định của Linh Mục James Channon dòng Đa Minh về giáo hội công giáo tại Pakistan và cuộc bầu cử quốc hội. Tiếp theo đó là các tiết mục mỗi tuần một sự kiện và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 9, từ câu 41 đến câu 50. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Ai cho anh em uống một chén nước, vì lẽ anh em thuộc về Đấng Kitô, thì thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi. Thà cụt một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hỏa ngục, phải vào lửa không hề tắt. Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi. Thà cụt một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hỏa ngục. Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi. Thà chột mắt mà được vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hỏa ngục, nơi giỏi bọ không hề chết và lửa không hề tắt. Quả thật, ai nấy sẽ được luyện bằng lửa như thể ướp bằng muối. Muối là cái gì tốt? Nhưng muối mà hết mặn, thì anh em sẽ lấy gì ướp cho mặn lại? Anh em hãy giữ muối trong lòng anh em và sống hòa thuận với nhau. Anh chị em thân mến! Có lần, truyền hình Trung Quốc đã tường thuật câu chuyện thương tâm và khiến nhiều người phẫn nộ. Tại một thành phố nọ của Trung Quốc, một đứa bé đang chơi trước hiên nhà, vô tình chạy ra đường và bị một chiếc xe hơi tông bị thương. Có nhiều người đi qua, nhưng không một ai cứu giúp đứa bé để mặc nó đau đớn. Cuối cùng, một người phụ nữ quét rác đã thấy và ra tay cứu giúp. Câu chuyện này đã thổi bùng sự tranh luận trên mạng về sự vô cảm của con người trong xã hội hiện nay. Cũng trong chiều hướng huấn luyện các môn đệ, bài tin mừng hôm nay cho thấy Chúa dạy các môn đệ bốn điều. Thứ nhất, giá trị việc làm ơn cho các môn đệ của Chúa. Thứ hai, hình phạt nặng nề đối với kẻ làm cho anh chị em mình không trung thành với Chúa. Thứ ba, phải quý mến ơn cứu độ của mình hơn tất cả các phần thân thể. Và thứ bốn, dạy các môn đệ phải muốn mọi người sống hòa thuận với nhau. Tất cả những lời dạy ấy đều như có một mẫu số chung là cần phải đặt đúng giá trị của ơn cứu độ mà Chúa Giêsu đem lại cho nhân loại. Chén nước, xét theo giá trị, nó chẳng đáng là bao. Việc giúp ai đó một chén nước chỉ là chuyện vặt, chuyện bình thường. Nhưng ở đây, chén nước lại trở nên có giá trị vì nó được dâng hiến cho Đấng Kitô qua các môn đệ của người. Vì lẽ anh em thuộc về Đức Kitô. Như vậy, những việc tầm thường như một chén nước vẫn có một giá trị cao cả vì nó dẫn đến sự sống đời đời khi những việc ấy được thực hiện vì danh Đức Giêsu. Vì thế, càng thuộc về Đức Kitô qua đời sống tin cậy mến, chúng ta càng làm tăng giá trị siêu nhiên nơi bản thân trong tương quan với tha nhân trong cuộc sống hàng ngày. Cho nên, chúng ta cần tập làm những việc tầm thường hàng ngày với ý hướng khác thường vì lòng mến Chúa, để biến đổi mọi sự thành công phúc cho sự sống đời đời của mình và của tha nhân. Lạy Chúa, xin cho chúng con khi phục vụ tha nhân bằng những việc làm bình thường, thì luôn nghĩ rằng mình đã phục vụ Chúa qua tha nhân với lòng mến Chúa và yêu người. Amen.
Anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô. Anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Hiệp hội quốc tế các bề trên tổng quyền dòng tu năm có tân chủ tịch. Cha Adolfo Nicolas, bề trên tổng quyền dòng tên, đã được bổ nhiệm làm tân chủ tịch Hiệp hội quốc tế các bề trên tổng quyền dòng tu năm. Hiệp hội này gồm hơn 200 bề trên tổng quyền của các dòng tu năm. Cha Nicolas, hiện đang là phó chủ tịch, sẽ đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hiệp hội Quốc tế các bề trên tổng quyền dòng tu năm với nhiệm kỳ 3 năm, thay cho cha José Rodríguez Caballo thuộc dòng Francisco, đã được Đức Thánh Cha bổ nhiệm vào chức vụ Tổng Thư ký Bộ Tu sĩ hồi đầu tháng 4 vừa qua. Cha Caballo chỉ mới thi hành chức vụ này một năm. Vị Phó Chủ tịch Hiệp hội Quốc tế các bề trên tổng quyền dòng tu năm khác sẽ được bầu trong dịp Đại hội Hiệp hội Quốc tế các bề trên tổng quyền dòng tu năm sẽ diễn ra vào tháng 11 sắp tới. Hiệp hội Quốc tế các bề trên tổng quyền là một cơ chế do Bộ Tu sĩ thành lập và thuộc thẩm quyền Giáo hoàng. Hiệp hội này nhằm mục đích thăng tiến đời sống và sứ vụ của từng dòng tu trong việc phục vụ giáo hội, giúp cho sự hợp tác giữa các dòng tu thêm hiệu quả, cũng như liên lạc với tòa thánh và với hàng giáo phẩm sinh ích lợi. Tất cả các bề trên tổng quyền của các dòng tu hoặc các hiệp hội đời sống tông đồ thuộc quyền giáo hoàng đều là thành viên của Hiệp hội Quốc tế các bề trên tổng quyền dòng tu năm. Các bề trên tổng quyền của các dòng tu cấp giáo phận có thể gia nhập Hiệp hội Quốc tế các bề trên tổng quyền dòng tu năm với tư cách thành viên phụ. Cơ quan cao nhất của Hiệp hội Quốc tế các bề trên tổng quyền dòng tu năm là Đại hội đồng, nhóm họp mỗi năm ít nhất một lần, có trách nhiệm bầu chọn Hội đồng Hiệp hội Quốc tế các bề trên tổng quyền dòng tu năm để điều hành, bao gồm một chủ tịch, phó chủ tịch và 10 cố vấn. Các bề trên tổng quyền thành viên của Hiệp hội Quốc tế các bề trên tổng quyền dòng tu năm họp mỗi năm 2 lần, để thảo luận các vấn đề và các mối quan tâm chung. Hiệp hội quốc tế các bề trên tổng quyền dòng Tu Nam cũng làm việc thông qua nhiều ủy ban, hoặc thường trực, hay chỉ được thành lập khi cần thiết. Jean Nicolas sinh ngày 29 tháng 4 năm 1936 tại Palencia, Tây Ban Nha. Gia nhập dòng tên năm 1953 tại Aranjuez, Madrid, Tây Ban Nha. Thụ phong linh mục ngày 17 tháng 3 năm 1967 tại Tokyo, Nhật Bản. Tốt nghiệp tiến sĩ thần học tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana. Cha Nicolas từng đảm nhiệm các chức vụ Giám đốc Viện Mục vụ Đông Á ở Manila, Philippines, Viện trưởng Học viện Thần học ở Tokyo, Giám tỉnh dòng tên tỉnh dòng Nhật Bản, Chủ tịch vùng Đông Á Úc của dòng tên, và bề trên tổng quyền dòng tên. Tin Roma. Khoảng cách giữa Đức Giáo hoàng Francisco và Thần học Giải phóng. Đức Giáo hoàng Francisco vẫn thường được các thần học gia giải phóng ca ngợi, tuy nhiên ngài luôn bất đồng với họ trong cách diễn giải phúc âm. Đức Thánh Cha Francisco luôn bày tỏ mối quan tâm dành cho người nghèo. Đó là lý do giới thần học gia giải phóng ưa thích, ca ngợi ngài. Tuy nhiên, theo một chuyên viên phân tích Vatican, luôn tồn tại hố ngăn cách giữa Đức Thánh Cha và giới thần học giải phóng. Thần học giải phóng phát triển tại châu Mỹ Latin từ thập niên 50 của thế kỷ trước, nhưng cách diễn giải phúc âm theo triết Marxist nhấn mạnh vào sự tự do, thoát cảnh đói nghèo vật chất và bất công, hơn là ưu tiên cho sự tự do thiêng liêng. Nhà báo kỳ cựu chuyên viết về Công giáo và Vatican cho tạp chí Espresso bằng tiếng Ý, ông Sandro Magister cho hay, thực sự là có vực sâu ngăn cách tầm nhìn của các nhà thần học giải phóng châu Mỹ Latin và tầm nhìn của Đức Giáo hoàng người Argentina. Chỉ 3 ngày sau khi đắc cử giáo hoàng, Đức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio, nay là Đức Giáo hoàng Francisco, đã lên tiếng kêu gọi một giáo hội nghèo và vì người nghèo. Điều này nghe có vẻ như Đức Giáo hoàng đã sẵn sàng đứng vào hàng ngũ các nhà thần học giải phóng. Chính Leonardo, cựu linh mục dòng Francisco và là người đứng đầu nhóm thần học giải phóng, đã không tiếc lời ca ngợi Đức Thánh Cha. Thế nhưng, vẫn theo ký giả Sandro Magister, Đức Thánh Cha luôn tỏ ra bất đồng với thần học giải phóng, cho dù ngài có phải chịu sự cô lập. Ngài hiểu tận tường thần học giải phóng, ngài biết nó xuất hiện và lan rộng trong dòng tên. Thay vì chịu ảnh hưởng bởi Bof và các nhà thần học triệt để khác, Đức Giáo hoàng Francisco đã đi theo cha Juan Carlos Scanon, một trong những giáo sư của ngài. Nhà báo Sandro Magister viết thêm, cha Scanon đã xây dựng một nền thần học vì mọi người, thay vì thần học của giải phóng, dựa trên nền tảng văn hóa và đời tận hiến dành cho mọi người, mà vị trí thứ nhất thuộc về người nghèo, bằng tâm linh truyền thống và ý thức công lý. Đây mới là thần học vì con người, mà vị giám mục thành Roma đeo đuổi, chứ không phải thần học giải phóng. Trong lời tựa cuốn sách của Guzman Caricuri, xuất bản năm 2006 về di sản và tương lai của châu Mỹ Latin, Đức Giáo hoàng Francisco viết về thần học giải phóng khi còn là tổng giám mục như sau. Sau khi chủ nghĩa xã hội thực tế sụp đổ, những dòng tư tưởng đã rơi vào hỗn loạn. Không thể tái tạo triệt để hay có sự sáng tạo mới. Họ tồn tại cách vật vờ. Tuy nhiên, dù lỗi thời, ngày nay vẫn còn có một số người vẫn muốn đề xuất nó lần nữa. việc Đức Giáo Hoàng Francisco thường xuyên bận tâm đến các thực tại thiêng liêng là dấu hiệu sự không liên kết với thần học giải phóng, mặc dù Ngài luôn quan tâm đến người nghèo cách đặc biệt. Ngày 16 tháng 5 vừa qua, Đức Giáo Hoàng Francisco đã nhắc nhở với các tân đại sứ đến viếng thăm tòa thánh là Ngài yêu thương mọi người, người giàu cũng như người nghèo. Nhưng, nhân danh Đức Kitô, Ngài có nhiệm vụ nhắc người giàu giúp đỡ người nghèo, tôn trọng và thăng tiến người nghèo. Tin Vatican. Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa của niềm vui đích thực. Trong thánh lễ sáng ngày mùng 10 tháng 5 vừa qua, tại nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco đã giải thích ý nghĩa của niềm vui đích thực. Ngài cảnh báo các Kitô hữu đừng tìm kiếm hạnh phúc một cách ích kỷ, làm cho chúng ta già cỗi và nhăn nheo, và với những khuôn mặt câu có chua cay, không thể rao truyền niềm vui của một đời sống tươi đẹp. Đức Thánh Cha Francisco đặt ra các câu hỏi và giải thích. Niềm vui này là gì? Phải chăng có được hạnh phúc? Không, chẳng phải như vậy. Có được hạnh phúc là điều tốt đẹp, nhưng niềm vui thì hơn thế nữa. Đó là một phạm trù khác. Nó không phụ thuộc vào tác động bên ngoài hoặc những chuyện đang diễn ra. Nó sâu sắc hơn. Đó là một hồng ân. Để có được hạnh phúc trong mọi lúc bằng mọi giá, người ta có thể trở thành hời hợt và nông cạn. Điều này làm cho chúng ta không còn sự khôn ngoan Kitô giáo, làm cho chúng ta ngu ngốc, ngây thơ. Phải vậy chăng? Tất cả đều là niềm vui. Không phải vậy. Niềm vui thì khác, đó là ân sủng của Chúa. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, niềm vui phải được tìm kiếm và sẽ chia liên lỉ. Đó là thứ không hề tĩnh lặng, nhưng luôn biến chuyển không ngừng. Tham dự thánh lễ sáng mùng 10 tháng 5 vừa qua, có sự hiện diện của phát ngôn viên tòa thánh cha Lombardi và các viên chức từ đài phát thanh Vatican. Tin Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu hãy cầu nguyện với hết lòng can đảm, khiêm tốn và mạnh tin. Giảng trong thánh lễ sáng thứ hai 20 tháng 5 vừa qua tại nhà nguyện của cư xá Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco đã giải thích bài phúc âm của Ngài, nhất là về lời xin mà người cha của đứa con bị quỷ ám thưa lên cùng Chúa. Lạy Chúa, con tin, nhưng xin thương giúp con vượt qua lòng cứng tin. Đức Thánh Cha nói, lời cầu xin một phép lạ, lời cầu xin một việc ngoại thường. Lời cầu xin đó cần lôi cuốn trọn cả con người chúng ta. Lời cầu nguyện can đảm, khiêm tốn và mạnh tin làm phát sinh phép lạ. Phúc âm nhắc lại sự bất lực của các môn đệ không thể chữa lành cho đứa bé. Chúa Giêsu đã phải can thiệp và trách sự cứng lòng tin của những người hiện diện. Ngài trả lời cho người cha rằng, mọi sự đều có thể đối với kẻ tin. Đức Thánh Cha nhận định thêm rằng, nhiều lúc cả những kẻ yêu mến Chúa Giêsu cũng không dám dấn bước, không dám tin tưởng trọn vẹn vào Chúa. Tại sao có sự cứng lòng tin như vậy khi chúng ta cầu nguyện? Đức Thánh Cha cho rằng, vì con tim chúng ta không mở ra, sống đóng kín, và muốn kiểm soát tất cả. Đức Thánh Cha nhắc lại một sự việc mà chính Ngài đã chứng kiến khi còn ở Argentina. Một người cha đã đến cầu nguyện với hết lòng hết sức suốt cả đêm tại đền Thánh Đức Mẹ Luján cho đứa con bị bệnh nặng sắp chết. Sáng hôm sau về nhà, người cha được tin từ nhà thương cho biết đứa con đã qua cơn hiểm nghèo. Các bác sĩ không hiểu được tại sao như vậy, nhưng người cha thì hiểu. Rồi Đức Thánh Cha kết luận: Tôi xác nhận với anh chị em rằng, cả vào thời chúng ta hôm nay, phép lạ vẫn còn xảy ra. Chúng ta cần cầu nguyện với hết lòng, hết sức can đảm, chứ đừng cầu nguyện qua loa, đừng cầu nguyện chỉ đọc kinh lạy cha, kinh kính mừng, rồi sau đó bỏ qua, quên mình đã cầu nguyện. Cần cầu nguyện can đảm như ông Abraham để cứu một thành sắp bị phạt. Cần cầu nguyện như ông Môi-sen, giăng tay mãi dù đã mệt. Và Đức Thánh Cha kết luận: Cầu nguyện lôi kéo phép lạ. Chúng ta cần xác tín điều này. Lạy Chúa, con tin, nhưng xin giúp con vượt qua sự cứng tin nơi con. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, không có đối thoại với quyền lực tâm tối thế gian. Chúng ta hãy luôn hiền lành và khiêm nhường, hầu có thể đánh bại những lời hứa trống rỗng và sự thù hận của thế giới. Đó là chia sẻ mà Đức Thánh Cha Francisco đã đưa ra vào sáng thứ Bảy, mùng 4 tháng 5 vừa qua, trong bài giảng thánh lễ tại nhà nguyện của cư xá Thánh Marta. Đức Thánh Cha nói, khiêm nhường và hiền lành là những vũ khí chúng ta có trong tay để bảo vệ chúng ta khỏi sự hận thù của thế giới. Đây là trọng tâm bài giảng của Đức Thánh Cha, trong đó tập trung vào cuộc đấu tranh giữa tình yêu của Chúa Kitô và lòng căm ghét của thế gian. Đức Thánh Cha nhắc lại đoạn tin mừng của Thánh Gioan, đoạn 15 từ câu 18 đến 20. Nếu thế gian ghét anh em hãy biết rằng nó đã ghét thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian, và thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em. Hãy nhớ lời thầy đã nói với anh em: Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Rồi Đức Thánh Cha nói tiếp: Con đường của các tín hữu Kitô là con đường của Chúa Giêsu. Nếu chúng ta muốn là các môn đệ của Người, chúng ta không có con đường nào khác, không có con đường nào ngoài con đường Ngài đã chỉ ra với những hệ lụy là bị thế gian căm ghét. Đó là lý do cho những hận thù và khủng bố liên tục từ những ngày đầu của giáo hội, thậm chí cho đến ngày nay. Kế đến, Đức Thánh Cha còn nhận định: Có quá nhiều những cộng đoàn Kitô trong thế giới này đang bị bách hại. Thực sự, so với thời gian tiên khởi của Kitô giáo, ngày hôm nay, ngay bây giờ, trong ngày này và trong giờ này, vẫn đang có nhiều cộng đoàn bị bách hại. Thái độ của người Kitô hữu trước những bách hại ấy là gì? Đức Thánh Cha quảng diễn tiếp như sau: Ngày nay, đối thoại là cần thiết trong cộng đồng nhân loại chúng ta. Đó là điều cần thiết cho hòa bình. Đối thoại phải là một thói quen, phải là một thái độ mà chúng ta phải có để cảm thông và thấu hiểu nhau. Và do đó đối thoại phải được duy trì mãi mãi. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về vài nhận định của linh mục James Shannon, dòng Đa Minh, về giáo hội Công giáo tại Pakistan và cuộc bầu cử quốc hội do Hoàng Anh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 11 tháng 5 năm 2013, 86 trên tổng số 193 triệu dân Pakistan đã đi bỏ phiếu bầu quốc hội liên bang và hội đồng lãnh đạo các tiểu bang. Đây là hai cơ cấu sẽ có nhiệm vụ chỉ định thủ tướng và các thống đốc tiểu bang. Sau đó, Thượng viện và Hạ viện sẽ chỉ định Tổng thống quốc gia, vì nhiệm kỳ của Tổng thống Asif Ali Zardan sẽ kết thúc vào tháng 9 năm 2013. 1/3 trong số 86 triệu cử tri Pakistan đi bầu là nữ giới. Ứng cử viên sáng giá nhất là ông Nawaz Sharif, nguyên thủ tướng, 63 tuổi, thuộc Đảng Liên minh Hồi giáo, có nhiều kinh nghiệm chính trị và đã từng lãnh đạo chính quyền Hồi giáo truyền thống, nhưng có khuynh hướng hòa hoãn. Thứ hai là ông Imran Khan, thủ quân đội banh Rikhat Pakistan, 60 tuổi, thuộc phong trào công lý Pakistan. Ông rất được dân chúng biết đến vì đã bỏ lĩnh vực thể thao để dành thời giờ cho các sinh hoạt tôn giáo và các hoạt động bác ái. Ông chủ trương một Hồi giáo xã hội nhưng cứng nhắc trong các nguyên tắc tôn giáo. Thứ ba là ông Benlawa Bhutto, 24 tuổi, con trai của bà cựu thủ tướng Benazir Bhutto và đương kim tổng thống Asif Ali Zardari thuộc Đảng Nhân dân Pakistan, có khuynh hướng duy đời. Số các ứng cử viên ra tranh cử dân biểu quốc hội là 5.000 người, tranh nhau 342 ghế, trong đó có 60 ghế dành cho nữ giới và 10 ghế dành cho các nhóm tôn giáo thiểu số. Để có đại đa số phiếu, cần phải được 172 trên tổng số 272 ghế được bầu trực tiếp. Trong khi số ứng cử viên hội đồng lãnh đạo các tiểu bang là 11.692 người. Punjab là tiểu bang định đoạt vì có tới 60% dân số sinh sống. Chính quyền Pakistan đã huy động một lực lượng an ninh hùng hậu, 650.000 người, gồm các nhân viên cảnh sát và binh sĩ, để giữ gìn an ninh cho 73.000 địa điểm bỏ phiếu, trong đó có 20.000 địa điểm ở trong các vùng thiếu an ninh. Trong tháng 4 năm 2013, các vụ khủng bố phá hoại do phong trào Taliban chủ mưu để tẩy chay cuộc đầu phiếu đã làm cho hơn 100 người thiệt mạng. Mặc dù các đe dọa từ phía các lực lượng Taliban đã có 60% các cử tri đi bỏ phiếu, và cuộc đầu phiếu đã diễn ra trong bầu khí đúng đắn. Theo kết quả sơ khởi, nguyên Thủ tướng Nawaz Sharif đã thắng cử với 117 trên 272 ghế. Và như thế có nghĩa là ông Nawaz Sharif sẽ phải liên minh với các đảng phái khác để thành lập chính phủ. Hiện nay, xã hội Pakistan đang phải đương đầu với nhiều vấn đề cấp bách, như việc củng cố tiến trình dân chủ, tạo thế quân bình giữa chủ trương triệt để Hồi giáo hóa quốc gia và khuynh hướng duy đời, việc thăng tiến các quyền con người và quyền tự do tôn giáo trong một quốc gia có tới 96% dân theo Hồi giáo. Đức cha Rufin Anthony, giám mục giáo phận Islamabad Rawalpindi, cho biết cuộc đầu phiếu lần này là dịp để người dân bày tỏ các ý kiến và mong ước của họ như chấm dứt nạn gian tham hối lộ, sự bất khoan nhượng, tinh thần vô trách nhiệm và nạn khủng bố. Tuy là thiểu số, nhưng các Kitô hữu được mời gọi can đảm, làm chứng cho đức tin, lựa chọn đối thoại và tham dự vào đời sống quốc gia. Linh mục Khalid Ashi, giáo phận Faisalabad, thì cho biết việc tham gia các tiến trình dân chủ, tôn trọng các quyền con người, các nguyên tắc bình đẳng và quyền công dân đều thuộc gia tài giáo huấn xã hội của Hội Thánh Công giáo cũng như toàn Kitô giáo. Gia tài này giáo hội cống hiến cho xã hội để xây dựng tương lai hòa bình và hòa hợp cho dân nước Pakistan. Cha cũng cho biết đây là lần đầu tiên trong lịch sử Pakistan có một chính quyền được người dân bầu lên một cách dân chủ đã kết thúc nhiệm kỳ của mình. Nhân dân toàn nước và các thiểu số tôn giáo cầu mong không phải sống trở lại dưới một chế độ quân đội độc tài. Trong các tuần đầu tháng 4 năm 2013, Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Pakistan đã phổ biến một tập sách nhỏ về cách thức bầu cử cho các thiểu số tôn giáo. Trong đó, các giám mục đánh giá cao hệ thống bầu cử hiện hành, bắt đầu từ năm 2000. bảo đảm quyền tự do đầu phiếu của người dân, chứ không theo hệ thống bỏ phiếu tách rời như dưới thời chế độ độc tài của tướng Ziaul-Hawk. Sau đây là một số nhận định của linh mục James Chanan, dòng Đa Minh, giám đốc Trung tâm Hòa bình Lahore, về thái độ của Kitô hữu đối với cuộc bầu cử nói trên. Trước hết, cha đã cho biết về lập trường của các Kitô hữu đối với các đảng phái chính trị tại Pakistan như sau. Bình thường, các tín hữu Kitô cũng chia nhau thành từng nhóm, ủng hộ các đảng phái khác nhau trong nước, tùy theo các đảng phái mà họ là thành viên. Trong trường hợp của cuộc bầu cử này cũng thế, các vị lãnh đạo cũng ủng hộ các đảng phái khác nhau, dựa trên số ghế mà các nhóm thiểu số có thể có. Tuy nhiên, tôi coi đây là một tình trạng tích cực và chắc chắn là dân chủ. Nói chung, các tín hữu Kitô thích dồn phiếu cho các đảng phái đời và theo lập trường tự do, chẳng hạn như đảng Nhân dân Pakistan, đảng Quốc gia Awami, phong trào Mutahida Awami, là các đảng phái tỏ ra chú ý tới các nhóm thiểu số. Tranh đấu cho bình quyền và cơ may tiến thân của mọi người dân, cả khi đảng Liên minh Hồi giáo của ông Nawaz Sharif cũng phải tuyên bố dấn thân cho sự bình đẳng, nhưng cũng chính dưới thời chính quyền do ông lãnh đạo mà Kitô hữu đã đau khổ rất nhiều, vì bị bách hại từ phía các người Hồi cùng tín trong bang Punjab là vùng đất tổng tham mưu của ông. Trả lời cho câu hỏi, những lực lượng chính trị nào tại Pakistan chú ý đến các nhu cầu và đòi hỏi của các Kitô hữu nhiều nhất và tìm cách thực hiện các đường lối chính trị cụ thể nhất đối với những người Kitô tại Pakistan? Cha James Chanan đã cho biết đó là đảng Nhân dân Pakistan và phong trào Mutahida Awami. Tuy nhiên, phong trào Mutahida Awami này có nền tảng đa số ở vùng miền. Nó rất mạnh trong vùng Sindh và thủ phủ là tỉnh Karachi. Họ đã nhiều lần bày tỏ rõ ràng dấn thân, thừa nhận các quyền bình đẳng và phẩm giá của các nhóm thiểu số và bảo vệ sự sống cũng như tài sản của họ. Cả đảng Liên minh Hồi giáo cũng tuyên bố theo đường lối chính trị này, nhưng có một số hạn chế. Trong khi các đảng phái tôn giáo như Jamiat Islami và Jamiat Ulema và Pakistan thì chú ý tới số phận của những người không theo Hồi giáo. Các cuộc thảo luận trên đài truyền hình cho thấy rằng các phong trào này có ít khả năng để khẳng định trong Quốc hội liên bang cũng như tại các địa phương. Và đó là một tin vui đối với các Kitô hữu cũng như đối với các tín hữu Ấn giáo, đạo Sikh, đạo Bahai và Ahmadi. Các tín hữu Kitô đã tìm cách nói lên các đòi hỏi quyền bình đẳng và cơ may trên bình diện quốc gia và địa phương. Họ đã dấn thân gây áp lực để cho các đảng phái đương đầu với vấn đề tranh cãi liên quan tới luật chống phạm thượng và đưa ra các biện pháp để ngăn chặn các lạm dụng. Họ ủng hộ các đảng phái dấn thân bênh vực các nhóm thiểu số khỏi sự thù ghét của các nhóm Hồi đấu tranh. Các nhóm thiểu số cũng chú ý tới những lực lượng tìm giảm bớt sự kỳ thị dựa trên nền tảng tôn giáo, cũng như các lực lượng muốn thăng tiến đối thoại, tôn trọng và hòa bình. Và điều này cả trong các trường học nữa. Vừa rồi là lực thuật của Linh Tiến Khải cho nội dung bài phỏng vấn cha James Chanan về giáo hội công giáo tại Pakistan đã đóng góp như thế nào cho cuộc bầu cử vừa qua tại Pakistan. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, cái ác đội lốt cái thiện là đề tài chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn trong chuyên mục mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Chúng ta chưa hết bàng hoàng vì câu chuyện ăn bớt vaccine tiêm phòng cho trẻ của các nhân viên y tế ở Trung tâm Y tế Dự phòng 70 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, mà chúng tôi đã tường thuật cùng quý vị và các bạn vào tuần trước, thì tuần này, một lần nữa, chúng ta lại thấy chua xót và đớn đau vì những hành động thiếu bác ái, thiếu nhân bản của những người được xã hội tin tưởng là có đạo đức nghề nghiệp cao nhất bởi tính chất công việc họ đang làm. Những câu chuyện làm đắng lòng người này đã xảy ra tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Khánh Hòa, nơi nương tựa của những cụ già neo đơn, nghèo khó, và tại khoa điều trị phong thuộc Bệnh viện Gia Liễu Hà Nội, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn. Câu chuyện thứ nhất là chuyện một nhân viên của Trung tâm Bảo trợ Xã hội Khánh Hòa đã lấy gậy đánh trọng thương bà Nguyễn Thị Cúc, 78 tuổi, chỉ vì nghi bà đã lấy cắp tiền của chị Nguyễn Thị Vân. Theo tin tổng hợp từ các trang mạng, thì vào ngày 30 tháng 4 vừa qua, tại khu tập trung nuôi dưỡng người lang thang xin ăn của Trung tâm Bảo trợ Xã hội Khánh Hòa, chị Nguyễn Thị Vân, 21 tuổi, trú tại thành phố Tuy Hòa, Phú Yên, đã la khóc vì bị mất tiền. Trước sự việc đó, ông Nguyễn Minh Hoài, nhân viên của trung tâm, đã đi vào và hỏi những người cùng phòng của chị Vân và yêu cầu người nào đã lấy tiền thì trả lại cho chị Vân, nhưng không ai nhận là đã lấy trộm. Khi kiểm tra túi của bà Nguyễn Thị Cúc, 78 tuổi, trú tại huyện Đồng Xuân, Phú Yên, ông Hoài thấy có 900.000 đồng. Cho rằng đây chính là số tiền mà chị Vân đã bị mất, nên ông Hoài đã lấy tiền của bà Cúc đưa trả cho chị Vân. Sau đó, ông dùng một cây khô có đường kính khoảng 2,5cm, dài khoảng 1m, đánh vào hai tay và mông của bà Cúc. Thấy thế, chị Nguyễn Thị Thắm, ở cùng phòng, 31 tuổi, trú tại thành phố Nha Trang, đã xác nhận số tiền đó là của bà Cúc. Chị Thắm đã khẳng định như thế vì trước đó chị thấy bà đổi tiền lẻ cho em trai của mình. Tuy nhiên, ông Hoài không những đã bác bỏ sự xác nhận đó mà còn dùng cây đánh vào đùi chị Thắm. Sau khi cây đã gãy, ông Hoài ra sân lấy một cây khác tương tự đánh vào chân của chị Thắm hai cái nữa, rồi đi ra. Sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Bảo trợ Xã hội Khánh Hòa đã lập biên bản về vụ việc, đồng thời khám và cấp thuốc cho hai người bị ông Hoài đánh. Trên người chị Thắm có 7 vết bầm tím, còn bà Cúc có 4 vết bầm tím. Ông Nguyễn Hữu Thấu, Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong bản tường trình của mình, ông Nguyễn Minh Hoài đã thừa nhận hành vi đã đánh bà Cúc và chị Thắm vì quá nóng nảy, và ông đã xin lỗi hai người. Ngay sau đó, số tiền của chị Vân cũng được tìm thấy khi chị đánh rơi dưới giường nằm của mình. Trong khi tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội, tính mạng và nhân phẩm của các cụ già neo đơn, nghèo nàn được bảo trợ bằng những đòn roi tùy tiện của các nhân viên bảo trợ, thì tại khoa điều trị phong thuộc Bệnh viện Gia Liễu Hà Nội, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, đời sống của các bệnh nhân phong cũng chẳng khá hơn khi phải chịu đựng những cách hành xử vô tâm của một vị bác sĩ trưởng khoa tên là Lưu Bá En. Vào ngày 8 tháng 5 vừa qua, trong cuộc trò chuyện với phóng viên báo Đất Việt, cụ Phạm Thị Thư, 72 tuổi, bệnh nhân của khoa điều trị phong thuộc Bệnh viện Gia Liễu Hà Nội, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội cho biết, ông bác sĩ trưởng khoa Lưu Bá En đang cho người đến dỡ mái nhà của bệnh nhân. Lấy lý do chúng tôi sắp được đưa đến nơi ở mới, bác sĩ em đã nhanh tay dọn dẹp nơi này để tận thu vật liệu, tài sản. Sự việc diễn ra vào lúc tối trời, lại sắp mưa nên bệnh nhân vô cùng lo lắng. Không những thế, Vào ngày 28 tháng 4, bác sĩ em còn cho chặt toàn bộ cây xanh bóng mát, khiến bây giờ trời nắng như đổ lửa mà các bệnh nhân vẫn phải chịu. Đồng thời, vào ngày 8 tháng 4, bác sĩ em còn cho người đến dỡ toàn bộ mái của dãy nhà bệnh nhân đang ở, trong khi thời tiết thường có mưa gió thất thường vào thời gian này. Khi các bệnh nhân ra cảng, thì bác sĩ em lớn tiếng đe nẹt. Tại dãy nhà là nơi sinh sống của bệnh nhân, hai cụ Vương Thị Tống và Nguyễn Công Thọ đều đã trên 80 tuổi, đang phải đánh vật để kê lại giường vì đêm trước bị mưa dột. Cụ Tống nói, có cái mái bờ rô xi măng đáng bao nhiêu tiền, mà bác sĩ em cũng dở. Bây giờ nước cứ nhỏ lung tung thế này, thì chỉ còn cách là lấy áo mưa mà che, chưa biết làm sao. Theo cụ Tống, thì từ hôm 7 tháng 5, bác sĩ An đã cho người lên tháo toàn bộ đinh vít của mái nhà, và đến tối 8 tháng 5 thì đến dỡ tấm lợp. Cụ cho biết, thành phố còn chưa quyết định là khi nào chúng tôi sẽ chuyển, mà ông ta đã tận tình tháo gỡ mọi thứ, khiến cuộc sống của chúng tôi hết sức khổ sở. Bác sĩ Nguyễn Quốc Hưng, Giám đốc Bệnh viện Gia Liễu Hà Nội giải thích, bác sĩ em cho dỡ mái nhà bệnh nhân với mục đích là để tránh nguy hiểm cho các cụ khi mưa gió. Quý vị và các bạn thân mến, ông bà ta có đúc kết một kinh nghiệm cay đắng trong cách đối nhân xử thế của người đời, đó là mất của nghi nhà khó, mất chó nghi nhà nghèo. Vì thế, trong một vụ mất tiền, thì một cụ già lang thang không nhà không cửa, phải nương thân ở trung tâm bảo trợ xã hội, dĩ nhiên sẽ là ứng cử viên sáng giá cho hành động lấy cấp hèn hạ. Cho dù chỉ là trong ý nghĩ thôi, thì cách suy luận đầy tính hàm hồ, võ đoán đó đối với người khác cũng đã là một cái tội, là điều nên tránh. Huống hồ đây, ông Hoài lại tự cho mình cái quyền đánh đập một cụ già đáng tuổi mẹ hay bà của mình, một trận thừa sống thiếu chết, chỉ vì sự nghi ngờ mà ông cho là đúng theo cái kiểu thế gian sự thường, đó là nghèo mà có tiền thì tiền đó chỉ có thể là tiền lấy cắp của người khác. Điều đáng nói ở đây là những hành vi xâm phạm nhân phẩm và tính mạng con người lại xảy ra một cách ngang nhiên tại một trung tâm bảo trợ xã hội và lại do chính cán bộ của trung tâm này thực hiện. Cũng vậy, vì muốn tận thu vật liệu tài sản mà bác sĩ En đã có những thái độ chăm sóc quá tận tình, lo cho các cụ già tránh nguy hiểm khi trời mưa gió bằng cách tự tiện tháo dỡ mái nhà trong khu nhà đang ở của các bệnh nhân của khoa điều trị phong thuộc Bệnh viện Gia Liễu Hà Nội. Tuy nhiên, thực tế là khi tháo dỡ mái nhà đi, thì cuộc sống của các bệnh nhân càng trở nên khổ sở hơn, vì mỗi khi trời mưa, họ lại đánh vật với những dòng nước mưa chảy dột. Ông Hoài, cũng như bác sĩ em, là những nhân viên của Trung tâm Bảo trợ Xã hội, là cán bộ, là bác sĩ điều trị. Nghĩa là họ đang công tác ở những nơi mà con người cần lòng yêu thương, sự thông cảm hơn bất cứ nơi nào trong xã hội. Thế nhưng khi cái ác, cái xấu ngự trị trong mọi tầng nấc của xã hội, thì ngay cả nơi được gọi là bảo trợ xã hội hay bệnh viện là nơi mà thầy thuốc được xem như mẹ hiền, thì những người đáng ra phải được bảo trợ, được chăm sóc vẫn bị chà đạp và đối xử tệ bạc. Dân ta cũng có câu, canh kẻ gian chứ không ai canh người ngay. Nghĩa là người ta thường có tâm lý phòng vệ, đối phó ở những nơi thường xảy ra sự nguy hiểm như thương trường, chiến trường, và người ta lại cảm thấy tin tưởng, an toàn và bình an ở những môi trường được xem là ngôi đền thiêng của xã hội bởi tính chất và nhiệm vụ cao đẹp vốn có của nó như trường học, bệnh viện, các trung tâm từ thiện. Thế nhưng khi mà sự thiện chỉ còn là cái vỏ bọc cho cái ác hiên ngang tồn tại, thì có thể nói nhân loại đã không còn tìm thấy sự bình an và hạnh phúc trên cuộc đời này. Trong truyện Tây Du Ký, lũ yêu quái đã nhiều lần nhiễu hại người dân lương thiện bằng cách biến hóa thành những cô gái hiền hòa, những cụ già chất phác. Và rõ ràng, thầy trò Đường Tăng đã gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí còn sinh ra hiểu lầm nhau chỉ vì không thể phát hiện đâu là chân, đâu là giả. Khi cái ác lại có thể thiên biến vạn hóa dưới mọi hình thức, thì đó là điều khiến cho những ai còn chút lương tri sẽ cảm thấy lo lắng và thậm chí là bất lực, vì đó là dấu hiệu căn bệnh tha hóa đạo đức đã đến mức trầm kha, khó chữa trị. Và căn bệnh này sẽ còn để di chứng cho các thế hệ con người tiếp theo, bao lâu xã hội còn tôn vinh lối sống thực dụng và chối bỏ sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống của con người. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Con chỉ là con khi sông tròn tình yêu, con chỉ là con khi tình yêu của làng, vì cuộc đời con được dựng nên giống Chúa, mà Chúa chính là suối nguồn tình yêu thương, và Chúa chính là tất cả ở trong con. Đời con như chính tình yêu, như lời nhập thế, như để Chúa hiền trong con, chính con sống ở trong Ngài, cả hai nên một trong nhau, trao nhau tình mến thiết tha hồi mặn mà. Chúa là tất cả ở trong con, để cho con mang sức sống đi theo nguồn hiệp.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có một cây đàn violon cũ kỹ được đem ra bán đấu giá. Người điều khiển cuộc bán đấu giá cũng là chủ của cây đàn lên tiếng. Ai sẽ là người ra giá đầu tiên? Trong đám đông vang lên một tiếng nói, $1. Một giọng khác lại vang lên, $2. Cuộc trả giá vẫn tiếp tục, một giọng khác vang lên, $3. Người điều khiển hô to, $3 lần 1, $3 lần 2, $3 lần 3, và quyết định bán. Nhưng không, phía sau đám đông, một người đàn ông lớn tuổi, tóc hoa râm, tiến lên phía trước cầm lấy chiếc đàn. Ông cẩn thận lau chùi sạch sẽ lớp bụi bám trên cây đàn. Tiếp tục, ông tỉ mỉ căng từng sợi dây đàn bị trùng. Sau khi hoàn tất công việc sửa sang lại cây đàn, ông điềm nhiên chơi một bản nhạc với những giai điệu lúc thì vui tươi thánh thót, lúc thì ngọt ngào du dương. Tiếng nhạc vừa dứt, tất cả mọi người trong đám đông đều trầm trồ vì quá ngạc nhiên với âm thanh tuyệt vời phát ra từ cây đàn. Người điều khiển cầm cây đàn lên và hô, cuộc đấu giá sẽ tiếp tục, ai sẽ là người cho giá? Từ đám đông, một tiếng nói dõng dạc vang lên, $1,000. Một giọng khác lại cướp lời, $2,000. Và một giọng khác nữa lại vang lên, $3,000. Người điều khiển hô, $3,000 lần một, $3,000 lần hai, $3,000 lần ba. Và cuối cùng, cây đàn viêu lông cũ kỹ đó được bán với giá $3,000. Quý vị và các bạn thân mến! Ban đầu, giá chiếc đàn cũ kỹ kia rẻ như bèo. Nhưng sau giờ, giá trị chiếc đàn đã tăng lên gấp ngàn lần như thế. Không nói chúng ta đều biết, giá trị chiếc đàn được nâng lên là nhờ vào bàn tay tài ba của người đàn ông tóc hoa râm kia. Ông đã làm cho nó có thể tấu lên được những giai điệu mà không ai có thể nghĩ là nó hay đến thế. Cuộc đời của mỗi chúng ta cũng giống như cây đàn cũ kỹ kia. Những mảng bụi của kém tin, kém cậy, kém yêu, của yếu đuối, của ích kỷ nhỏ nhen, của tham sân hận đã phủ lên cuộc đời của chúng ta. Những sợi dây đàn không căng nhiệt huyết dấn thân và phục vụ, không căng sức sống mãnh liệt, đã làm cho cây đàn của ta chẳng còn giá trị gì nữa. Nhưng khi ta dám để cho Thiên Chúa chạm tay vào cuộc đời của chúng ta, chính Ngài sẽ dọn dẹp những đám bụi kia cho ta, lên dây của cuộc đời ta, và chính Ngài cũng sẽ là người làm cho cuộc đời ta tấu lên được những giai khúc tuyệt diệu nhất. Nhiều lúc chúng ta kinh nghiệm được rằng, tự thân chúng ta, ý chí không giúp chúng ta biến đổi được. Ý chí có thể giúp ta ý thức và làm chủ được một số giới hạn trong khoảng thời gian nào đó. Nhưng muốn để được biến đổi từ bên trong, thì phải cần đến ân sủng. Chính Thánh Phaolô đã khẳng định với ta điều đó trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô đoạn 2, câu 8 đến câu 10 rằng, quả vậy, chính do ân sủng và nhờ lòng tin mà anh em được cứu độ. Đây không phải bởi sức anh em, mà là một ân huệ của Thiên Chúa, cũng không phải bởi việc anh em làm để không ai có thể hãnh diện. Những môn đệ nhát đảm sợ sệt kia đã trở nên kiên vững và khí phách trước cả sự sống và cả cái chết. Một Augustine phóng túng, một Ignacio vương giả, một Francisco giàu có, tất cả đã trở nên thánh thiện do ân sủng của Thiên Chúa. Một phút giây nào đó, Chúa đã ra tay. Thiên Chúa đã chạm đến cuộc đời của các ngài bằng những biến cố khác nhau, và sự tái sinh bắt đầu. Các ngài đã sống bằng con người mới, con người của ân sủng. Chắc chắn chúng ta sẽ thắc mắc, đâu phải ai ai trong cuộc đời cũng có những biến cố đổi đời vĩ đại như các thánh. Chẳng lẽ chúng ta khoanh tay, bó gối, ngồi chờ Chúa gửi cho ta những biến cố kinh thiên động địa đó hay sao? Thưa không, bổn phận của chúng ta cứ nỗ lực trồng, cứ nỗ lực tưới, nhưng Thiên Chúa sẽ là người làm cho nó mọc lên khi đúng thời, đúng tuổi. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết thi hành theo lời Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói với chúng con rằng, nếu chúng ta biết để cho Chúa Kitô bước vào cuộc sống của chúng ta. Chúng ta không mất đi điều gì, không điều gì, tuyệt đối không, trong số những gì làm cho cuộc sống này được tự do, tốt đẹp và cao trọng hơn. Không, chỉ trong tình bằng hữu mà ta có với Ngài, thì cánh cửa sự sống mới được mở rộng ra. Chỉ trong tình bằng hữu này, tiềm năng lớn lao của sự hiện diện con người mới thực sự được tỏ lộ. Chỉ trong tình bằng hữu này, chúng ta mới cảm nghiệm được vẻ đẹp và sự giải thoát. Đừng sợ, Chúa Kitô, Ngài không lấy mất đi điều gì, và Ngài sẽ ban cho các con mọi thứ. Khi các con dâng mình cho Chúa, các con sẽ nhận lại được hàng trăm lần. Vâng, hãy mở rộng những cánh cửa cho Chúa Kitô, và các con sẽ tìm thấy sự sống thật. Amen.
Con sống đời con với tất cả tình yêu, vì Chúa đã ban cho đời con rất nhiều mầu nhiệm tình yêu đã hiện thân. Đời trung thiên vui sống thức hiền ước nguyện tình thiên thu. Đời con như chân tình yêu, như lời nhập thế, như để Chúa hiền nguyện trên ngài sống ở trong.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn được vui khỏe và đầy ơn Chúa.